Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là đợi nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó, dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: 'Tôi hối hận,' thì anh cũng phải tha cho nó." Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc,' nó cũng sẽ vâng lời anh em." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến hai bổn phận của con người đối với nhau. Một là phải sống thế nào để không thành cớ vấp phạm cho người khác, hai là phải tha thứ cho nhau. Ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước, con người đã có sự liên đới với nhau. Lúc Thiên Chúa gọi con người sau khi đã sa ngã, Adam đã đổ lỗi cho Eva. Đây thật sự là khuynh hướng chạy tội và chối bỏ trách nhiệm đối với người khác. Khi chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, thì con người cũng muốn chối bỏ tương quan với tha nhân. Sự chối bỏ này lại càng rõ nét trong thái độ của Cain sau khi đã giết em mình là Abel. "Con không biết, con là người giữ em con hay sao?" Sáng Thế, chương 4. Câu 9. Ta hãy sống thế nào để đừng trở thành cớ vấp phạm cho người khác? Người Kitô hữu bất nhất sẽ làm cớ vấp phạm, và cái cớ vấp phạm thì giết hại người khác. Cớ vấp phạm ở đây có thể là một câu nói, một thái độ, một hành động trong một hoàn cảnh không thích hợp, có thể gây ảnh hưởng tai hại cho người chung quanh. Một nụ hôn vô tư nơi thanh vắng nhưng lại cái cớ cho đứa trẻ tuổi dậy thì, một lời nói đẩy đưa là cái cớ cho những người cô đơn xa ngã, một lời giải thích không đúng nghĩa là cái cớ cho người khác phạm tội, bậc cha mẹ vô tình làm cớ cho con cái mình vấp ngã mà không hề hay biết, chẳng hạn như việc thờ ơ đọc kinh cầu nguyện, thờ ơ tham dự thánh lễ, ham mê ăn uống. Những nhà tu hành, những người lãnh đạo người khác sống không đúng với địa vị, vai trò của mình, làm cho nhiều người thất vọng. Nhưng trên hết, người xúc phạm đến ta hay người làm cớ cho ta sa ngã, họ đến và thưa với ta rằng: "Tôi hối hận", thì ta cũng phải tha cho họ. Dù cho tội lỗi có đầy tràn như cái cớ vấp phạm mà biết quay trở về với Chúa, thì vẫn được Chúa tha thứ. Dù tội lỗi bị bắt vả tang như người đàn bà ngoại tình, thì Chúa cũng không kết tội. Nhưng hãy về đi và đừng phạm tội nữa, hãy ăn năn sám hối trở về. Chúa dạy các tông đồ phải tha thứ cho anh em mình không những 7 lần mà là 70 lần 7, nghĩa là suốt đời phải tha thứ, vì Chúa luôn tha thứ cho con người. Vẫn tin vào Thiên Chúa thì chắc chắn ta được Chúa cứu độ, được ơn tha thứ. Vì Thiên Chúa là đấng trung thành trong mọi lời Chúa hứa, nhân từ trong mọi việc Chúa làm. Như vậy, cái gốc vấn đời yêu thương và tha thứ là đời sống đức tin mạnh mẽ của linh hồn và tình mến cao cả, dám tặng hiến mình cho Thiên Chúa, dám sống với Chúa, can trường sống chết vì Chúa, để đạt tới sự nên một với Thiên Chúa. Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây rau này, hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Khi đã nên một với Thiên Chúa, thì yêu thương và tha thứ sẽ biến đổi thành yêu thương bởi đức tin. Nghĩa là tình thương không phải là tình thương hại, thương cảm của lòng trắc ẩn, là thứ tình thương được trao ban ra cho kẻ khó, khổ hơn mình. Dù không biết thân thế người đó như thế nào, nó nói lên mối tương giao không có gì thân thiết, động lòng trắc ẩn trong chốc lát, rồi có thể mau chóng qua đi. Nhưng ngay cả loại tình thương này cũng thật sự đang thiếu, đang rất cần thiết có nó trong thời đại chúng ta. Nếu người mẹ động lòng trắc ẩn cho đứa con bé bỏng vô tội trong bụng, thì đã không phá thai. Ôi, nhưng lại có quá nhiều người phá thai trong thế giới hôm nay. Tình yêu đang thật thiếu thốn trong thế giới loài người. Sự thiếu thốn yêu thương đã biến giá trị con người trở nên kém hơn cả cầm thú. Nhưng yêu thương bởi đức tin là cố gắng yêu thương, vì Chúa dạy yêu thương. Yêu thương bất cởi thân sơ, bất cởi địa vị, giàu nghèo, yêu thương kẻ chống đối, nghịch thù, người ghét bỏ mình, người gieo hận oán cho mình. Vì yêu thương mà hành động tha thứ và tha thứ cả trong lòng. Yêu thương vì đó là một con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Yêu thương đến ban phát chính mình cho đối tượng yêu thương. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Gioan chương 15 câu 13. Một thứ tình yêu thương không còn ranh giới của tự nhiên con người đặt ra. Yêu thương đến lo lắng cho phần xác, phần hồn của thai nhân, dấn thân cả đời, dấn thân hết mình, dấn thân trọn vẹn, để cùng Chúa Kitô cứu giúp các linh hồn. Linh hồn sống yêu thương, vì con người mình đã trở thành yêu thương. Chúa muốn chúng ta làm gương sáng giữa một xã hội có quá nhiều gương xấu, sống hy vọng giữa một xã hội thất vọng, sống công chính giữa xã hội bất chính, sống vạn đại khoan dung và tha thứ giữa một xã hội ích kỷ, khép kín, vô tâm, chấp nhất, hận thù. Hãy tin tưởng vào Chúa và sống tốt theo tin mừng, dẫu cho phải chấp nhận những thua thiệt, thương tích. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vững tin vào Chúa, anh dũng sống tin mừng, lạc quan, vui vẻ, yêu thương, nhẫn nhịn, luôn biết tha thứ cho ai xúc phạm đến mình, tha thứ không giới hạn như lời Chúa dạy bảo và Ngài đã làm gương trước cho chúng con. Xin Chúa thương cứu vớt các linh hồn. Amen.
Tâm lòng chỉ một tình yêu thôi, một tình.